SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Tư 24 tháng 7 đã công bố Bạch thư Quốc phòng thứ 10, khẳng định rằng không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ. Thưa anh, có thể tin được không?
Vâng, nhiều nhà quan sát và phân tích thời sự thế giới đã không nén khỏi cái nụ cười mỉm của họ khi họ đọc một cái lời khẳng định này từ Bộ Quốc phòng của Trung Quốc. Bởi vì ngay chính những cái đoạn đầu của cái Bạch thư Quốc phòng nó đã phản ảnh những cái gì mà họ nghĩ rằng là lâu nay Trung Quốc đã không tuân thủ, mặc dù rằng đó là những cái văn kiện có tính cách chính thức của chính phủ hoặc là của quân đội Trung Quốc, đặc biệt trong cái trường hợp này là một cái Bạch thư Quốc phòng. Và cái Bạch thư Quốc phòng này được đặc biệt chú ý bởi vì nó được đưa ra trong một cái bối cảnh thế giới có nhiều cái nó có nhiều cái điểm nóng và nó có những cái sự nghĩa là bất ổn định khá rõ ràng, trong đó có cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như là cái tình hình khá sôi động ở Biển Đông hiện nay.
Thưa anh, cái tựa đề của cái Bạch thư là Quốc phòng Trung Quốc trong thời đại mới. Bắc Kinh họ hiểu cái thời đại mới này như thế nào?
Vâng, cái thời đại mới hiểu theo cái là nhiều người đó là cái thời đại Tập Cận Bình, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta thấy là từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền chủ tịch nước lẫn chủ tịch đảng đó thì ông thường nói đến hai cái chữ là đại cục. Và đối với cái thời đại mới của Trung Quốc dưới thời của Tập Cận Bình thì đại cục người ta hiểu là cái gì? Thông thường thì nước Trung Quốc bây giờ họ có bốn cái điểm quan tâm lớn. Đó là cái chuyện thứ nhất là thống nhất đất nước, vì từ lâu nay trong cái suốt cái lịch sử 6-7 ngàn năm của Trung Quốc đó thì nó họ luôn luôn đưa nghĩa là tiến đến một cái mục tiêu là thống nhất Trung Quốc, đặc biệt là ở các vùng lãnh thổ mà họ coi như là ngoài tầm kiểm soát hiện nay đó, thí dụ như là Đài Loan hoặc là Hồng Kông, Macau, Tân Cương, Mông Cổ, Tây Tạng vân vân, thì nó không phải là nó vừa chập chờn nữa mà Trung Quốc có thể kiểm soát được, nhưng mà một nửa lại có thể là hoạt động theo những cái cung cách của họ, những cái cuộc biến loạn hay là những cái cuộc xuống đường biểu tình ở Hồng Kông trong cái thời gian qua cũng là một trong những cái chỉ dấu đó, hoặc là cái thái độ khá kiên quyết của Đài Loan trong dưới cái thời của bà Tổng thống Thái Anh Văn cũng là một cái thí dụ. Trong khi đó thì Trung Quốc cũng phải lo với việc củng cố quốc phòng về một cái vấn đề nghiêm trọng thứ hai của họ, đó là cái vấn đề an ninh biên giới. Bởi vì như chúng ta đều biết thì Trung Quốc có cái lãnh thổ chung hay là có cái đường biên giới chung với 14 nước khác, trong đó có những cái nước có thể là hữu hảo hoặc là có những cái nước đồng minh cũng như là cũng có những cái nước mà chống đối họ là vì những cái quyền lợi quốc gia. Cái vấn đề thứ ba trong cái đại cục của Trung Quốc bây giờ mà được phản ảnh ở trong cái Bạch thư Quốc phòng bây giờ đó là cái vấn đề là cái vị trí cường quốc kinh tế cũng như là cái vị trí chính trị quốc tế của Trung Quốc. Bởi vì như chúng ta đã từng nghe nhiều cái lãnh tụ Trung Quốc ngày nay nói đến một cái nỗi nhục trăm năm của Trung Quốc sau khi bị các cái liệt cường sâu xé và suốt 100 năm nay đó, thì bây giờ họ nói bây giờ đã đến cái thời điểm Trung Quốc phải trỗi dậy, phải vươn lên, và từ đó họ đưa ra những cái đại dự án hết sức là quy mô. Thí dụ như là chúng ta cũng đã từng nói đến cái dự án một vành đai một con đường, hoặc là bây giờ Trung Quốc phải vươn cái biến cái sức mạnh kinh tế của mình thành một cái sức mạnh chính trị và ngoại giao trên thế giới để xứng tầm với cái vai trò là cái thành viên thường trực của cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà lâu nay thì Trung Quốc vẫn bị coi là hữu danh vô thực mà thôi. Bởi vì cho đến ngày hôm nay, thưa quý vị, là Trung Quốc vẫn bị liệt kê như là nước đang phát triển chứ không phải là nước đã phát triển. Và một khi là ở cái dạng nước đang phát triển thì Trung Quốc vẫn còn ngửa tay ra nhận viện trợ của nhiều cái tổ chức quốc tế khác, thí dụ trong đó có UNESCO, trong đó có cơ quan lương thực thế giới, trong đó có vân vân. Thì với một anh chàng khổng lồ và bây giờ là vỗ ngực tự xưng mình là một cái cường quốc kinh tế thì Trung Quốc không thể nào mà có một cái tư cách để biện hộ cho mình về những cái việc mà nhận những cái khoản tiền viện trợ đó. Và do đó nó được phản ảnh ở trong cái Bạch thư Quốc phòng này như là một cái cái điều kiện để mà mở rộng cái sự phát triển hòa bình và trỗi dậy về kinh tế của họ.
Bạch thư quốc phòng lần thứ 10 của Trung Quốc công bố trong bối cảnh, như anh nói ban nãy, căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng leo thang, tức là từ cái chiến tranh thương mại giữa hai nước mà do Hoa Kỳ khởi xướng đó, thì Trung Quốc lâu nay vẫn cáo buộc Hoa Kỳ là làm phương hại tới sự ổn định toàn cầu bằng các chính sách đơn phương và cậy vào sức mạnh của mình. Trong bạch thư, thưa anh, Trung Quốc có vẻ là than phiền cái việc người Mỹ điều chỉnh các cái chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia rồi thì áp dụng các cái chính sách đơn phương và xem đó là khiêu khích. Gần đây thì Mỹ cũng lên án Trung Quốc có những cái hành động bành trướng ở trong Biển Đông, mà nhất là liên quan đến những cái lục đục ở bãi Tư Chính mà chúng tôi cũng đã loan tin trong những ngày qua đó, thưa quý vị. Thưa anh, thì như vậy là gì? Khẳng định cái chính sách của Trung Quốc sẽ là đối đầu với Hoa Kỳ chăng?
Vâng, nhiều nhà quan sát và phân tích quốc tế đã nêu bật ra 5 cái điểm bộc lộ ra những cái tham vọng của Trung Quốc cũng như những cái gì mà họ muốn giấu giếm. Cái thứ nhất là Trung Quốc không công bố ngân sách về quốc phòng. Cái thứ nhì nữa đó thì ngược ra cũng thấy rằng là Trung Quốc cũng lớn tiếng là quy kết các cái nước khác, thí dụ như Mỹ, như là Nhật, như là Úc, là những cái nước làm bất ổn khu vực, trong khi chính Trung Quốc mới là cái người đã quân sự hóa cái vùng Biển Đông, khiến cho cái nhiệt độ căng thẳng nó càng gia tăng hơn lên. Trong khi đó thì Trung Quốc lại bất chấp những cái luật pháp hoặc là những cái công ước quốc tế và chính do chính họ ký kết. Thí dụ như là cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982 thì họ hoàn toàn không bất chấp cái phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế năm 2016 chẳng hạn, sau khi Philippines kiện họ ra tòa, và bây giờ cũng vẫn đơn phương nói rằng là cái đường chín đoạn Đức Quảng đó, mà người ta thường hay gọi là đường lưỡi bò đó, là một cái vùng biển lịch sử của Trung Quốc và Trung Quốc hoàn toàn có chủ quyền trong cái chuyện đó, trong khi cái luật biển quốc tế hay là cái công ước quốc tế về luật biển hoàn toàn không có thừa nhận cái chuyện này. Và cái điểm thứ ba, cái điểm cũng quan trọng khác ở trong cái bạch thư quốc phòng của Trung Quốc mà không có nhiều nhà quan sát quốc tế đã vạch ra đó, là bạch thư này gián tiếp hay là một cách trực tiếp hơn là hù dọa các cái lực lượng đối kháng, thí dụ như là đối với Đài Loan hoặc là đối với các những cái phong trào của đấu tranh của người Nguyễn Ngô Nhĩ ở Tân Cương chẳng hạn, thì người ta cũng đặt ra cái câu hỏi là có phải là cái chiến lược quốc phòng của Trung Quốc được biểu lộ qua cái bạch thư này đó là thiết lập một cái hệ thống phòng thủ quốc gia trong kỷ nguyên mới để phát triển hòa bình hay không?
Nhưng mà thưa anh, Trung Quốc cũng không ngần ngại nhấn mạnh một điểm ở trong bạch thư quốc phòng là sẽ không từ bỏ giải pháp dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan với Đại Lục, đồng thời tuyên bố là sẽ thực hiện mọi biện pháp quân sự cần thiết để mà đánh bại những kẻ ly khai. Những kẻ ly khai đây là chắc ám chỉ đi thí dụ như lực lượng ly khai ở Tây Tạng hoặc là ở vùng viễn Tây Tân Cương chẳng hạn. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực đối với Đài Loan. Nhưng mà chúng ta nếu như nhìn thấy cái bước đi của Đài Loan về mặt ngoại giao rồi thì cái thái độ của Hoa Kỳ mới đây thì rõ ràng là dùng đến cái biện pháp vũ lực như là Trung Quốc đe dọa không phải là chuyện đơn giản. Mặc dù người ta cũng có thể nhận xét có vẻ như là có một cái sự trùng hợp gì ở đây khi mà Bắc Kinh công bố bạch thư quốc phòng trong cái bối cảnh là xảy ra những cái cuộc biểu tình mà có thể dẫn đến bạo loạn nữa ở Hồng Kông, phải không thưa anh?
Rõ ràng những cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông cũng như là cái thái độ cứng rắn của Đài Loan dưới cái chính phủ của bà Thái Anh Văn nó càng là những cái động lực hay là những cái lý cớ để mà Trung Quốc nói rằng là họ sẽ quyết tâm thống nhất đất nước, nếu cần thiết thì bằng võ lực. Họ coi như là một cái tỉnh ly khai đó, tức là Đài Loan, hoặc là một cái vùng mà đang được ở trong một cái quy chế một quốc gia hai hệ thống như là ở Hồng Kông chẳng hạn, có những cái thái độ hoặc là có những cái hành động mà chống lại chính quyền trung ương ở Bắc Kinh thì họ bắt buộc sẽ có những cái biện pháp mạnh hơn, hoặc là họ còn trong họ thồng thêm một câu là Trung Quốc sẽ sẵn sàng phản công nếu bị tấn công. Nhưng mà chính cái thái độ có tính cách khá cứng rắn này của Bắc Kinh đã gây ra một cái chuỗi dây chuyền những cái phản ứng khác, thí dụ như là Hoa Kỳ điều động chiến hạm ngay đến cái vùng biển Đông Bắc Á để bảo vệ cho Đài Loan trong một cái hiệp ước liên minh chiến lược giữa hai bên. Mặc dù rằng là Hoa Kỳ không có những cái quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng mà đôi bên vẫn có những cái hiệp ước về an ninh với nhau. Thành ra nó có thể càng làm tăng thêm cái tiềm năng là cái cuộc có cái xung đột có thể nó sẽ bùng nổ nếu mà cả Đài Loan hoặc là cả Trung Quốc căng lên một tí và một cái sơ sẩy nào hoặc là một cái ngón tay nào đó bóp vào cò súng thì nó có thể trở thành chuyện lớn. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng thấy rằng là cái việc mà Đài Loan tuyên bố độc lập ngay tức khắc và có thể khiến cho Bắc Kinh phản ứng thì có thể là một cái điều khó có thể xảy ra. Và Đài Loan cũng đang đứng trước một cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, và tùy theo cái đảng nào lên nắm quyền ở cái hòn đảo này thì có thể có những cái chính sách hoặc là có những cái đường lối khác đối với Bắc Kinh, có thể là thân thiện hơn hoặc là có thể sẽ vẫn duy trì những cái lập trường cứng rắn như bà Thái Anh Văn bây giờ.
Sẵn đang nói đến chuyện Hồng Kông thì khi công bố bạch thư, phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đại tá Ngô Khiêm thì các phóng viên cũng có hỏi về vấn đề Hồng Kông, tức là những cái lộn xộn hiện nay ở tại Hồng Kông. Thì người ta muốn biết rằng là quan điểm của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, của quân đội Trung Quốc là như thế nào ở trong chuyện này. Lấy thí dụ như những cái cuộc biểu tình mà nó dẫn đến bạo loạn như thế này đó thì là một cái sự thách thức đối với chính quyền trung ương ở Bắc Kinh, làm ảnh hưởng đến cái mô hình một quốc gia mà hai chế độ như hiện nay. Thì thưa anh, có cái khả năng nào là quân đội Trung Quốc sẽ đồn trú tại Hồng Kông không?
Người ta thấy trong cái thời gian diễn ra các cái cuộc biểu tình vào cái lúc cao trào nhất đó, thì các cái báo chí ở Hồng Kông đều loan đăng tải những cái tin là nhiều đơn vị quân đội Trung Quốc đang tập trận ở bên kia cái vùng là bên thuộc cái tỉnh Thẩm Quyến, tức là bên sát bên biên giới Hồng Kông, và ở ngoài khơi thì vẫn có những cái tàu chiến của Trung Quốc quanh đi nghĩa là tuần tra một cách khá nghiêm ngặt trong cái thời gian này. Và người ta lo ngại rằng là nếu mà tình hình nó bùng vỡ ra ở một cái mức độ là không còn có thể kiểm soát được thì có thể quân đội Trung Quốc sẽ can thiệp. Tuy nhiên may mắn thay là cái điều đó nó đã không xảy ra, mặc dù rằng cho đến nay người ta vẫn chưa biết là những cái người nào hoặc là những cái tổ chức nào đã châm ngòi cho những cái hành vi có tính cách bạo loạn ở đó trong các cái cuộc biểu tình. Tuy nhiên người ta cũng nhìn thấy rằng là không phải các cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông nó bị xẹp xuống trong vài tuần qua, mà nó, trái lại nó lại diễn ra dưới những cái hình thức khác, bởi vì những cái yêu cầu hay là những cái mục đích của những cái người biểu tình đã không đạt được. Thí dụ như họ đòi hỏi là bà Carrie Lam phải từ chức và cái chức vụ gọi là đặc khu trưởng Hồng Kông phải do dân trực tiếp bầu ra chứ không phải là do Bắc Kinh chỉ định. Và những cái điều kiện này một khi mà họ không có được thỏa mãn thì có lẽ cái cuộc tranh đấu của họ còn kéo dài.
Nhưng mà chuyện đó thì chắc chắn rằng là Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ rồi. Hôm công bố bạch thư quốc phòng thì phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng chỉ nói một cái chi tiết nhỏ như thế này thôi. Nói rằng là điều 14 của luật đồn trú đã quy định rõ ràng. Nhưng mà thực sự ra nếu mà nói về mặt pháp lý thì thưa anh, Hồng Kông và Trung Quốc là một nước, đâu có loại trừ khả năng là họ có thể điều quân đến đó. Đó là chưa kể trong gần đây, tức là hôm Chủ nhật vừa rồi, thì xảy ra cái chuyện là một số người nghi là băng đảng hay côn đồ gì đó đánh đập mà những người biểu tình. Không ai biết được, tạo cái cớ để mà kéo quân qua thì sao thưa anh?
Vâng, rõ ràng trên mặt pháp lý thì Trung Quốc có cái quyền chủ quyền đối với Hồng Kông về cái vấn đề thí dụ như là quân sự, về ngoại giao vân vân. Nhưng mà cũng trong cái thỏa ước về cái vấn đề trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc vào năm 1997 đấy, thì người ta cũng biết rằng là Hồng Kông sẽ được hưởng một cái quy chế gọi là một quốc gia hai hệ thống. Cái thời gian đó là 50 năm, và trong 50 năm đó thì dân chúng ở Hồng Kông có một cái quyền tự trị khá rộng rãi. từ đó đến nay thì đã trải qua đến hơn gần một nửa cái đoạn đường của 50 năm đó rồi, và cho đến bây giờ thì người ta thấy dường như là Trung Quốc không có một cái ý định là sẽ tuân thủ cái chuyện đó, mà dần càng ngày họ càng chứng tỏ một cái sự kiểm soát bằng bàn tay sắt cứng rắn hơn, và vì vậy nó mới phát sinh những cái cuộc biểu tình bùng nổ của dân chúng Hồng Kông đòi hỏi cái quyền dân chủ, cái quyền tự do của họ như là họ từng được hưởng ở dưới trong cái thời trước khi mà giao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc. Người ta sẽ không biết rằng là cái bàn tay sắt của Bắc Kinh sẽ tung nắm đấm ra vào lúc nào nếu mà tình thế đến cái mức độ không thể kiểm soát được. Bạch thư quốc phòng của Trung Quốc cũng có gần xa nói về cái chuyện đó khi mà họ đề cập thẳng thừng đến những cái vùng như là Hồng Kông hoặc là Đài Loan.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.